Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trời nắng không? Nóng không? Đông không? Vui không? Tại sao vui? Vì Chúa đã sống lại. Tôi nói hallelujah thì anh chị em cầm cuốn tập san này. Anh có cuốn tập san hết. Hôm nay anh chị em đến đây là được nhận một món quà phục sinh. Đó là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đi Với Chúa số tháng 4 với chủ đề Vinh Quang Thập Giá. Rồi anh chị em cầm trên tay. Tôi nói Chúa đã sống lại. Anh chị em nói hallelujah nha. Chúa đã sống lại. Chúa đã sống lại. Và Chúa sống lại rồi thì Chúa sai mỗi người đi loan báo tin mừng. Những người đã được sống với Chúa, những người đã được thấy Chúa sống lại, làm nhân chứng cho tin mừng phục sinh, người ấy phải đi loan báo tin mừng. Mỗi một người chúng ta hôm nay, anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em tham dự đại lễ phục sinh với khuôn mặt vui tươi, với khuôn mặt hân hoan, với khuôn mặt rạng rỡ để chúng ta đi loan báo tin mừng phục sinh. Tin mừng đó là hallelujah, Chúa đã sống lại. Tin mừng đó là hallelujah. Bây giờ mình loan báo cho người bên phải nha. Tôi nói hallelujah, anh chị em quạt cho người bên phải, nói Chúa đã sống lại nha. Bên phải hallelujah, Chúa đã sống lại. Bên trái hallelujah, Chúa đã sống lại. Đằng sau hallelujah, Chúa đã sống lại. Đằng trước hallelujah, Chúa đã sống lại. Nếu ai chưa tỉnh ngủ thì nói với chính mình rằng hay hallelujah, Chúa đã sống lại. Quạt cho mình. Có gì người loan báo cho người ta Chúa đã sống lại, còn cuối cùng quay về mình: Chúa chưa sống lại. Đời tôi còn buồn lắm, tôi còn đau bệnh, tôi còn nghèo đói, tôi còn nghèo túng, tôi còn nhăn nhăn nhó nhó. Chúa chưa sống lại. Hãy nói với chính mình rằng dù tôi còn nghèo, dù tôi còn đói, dù tôi còn bệnh, dù tôi còn lo âu, dù tôi còn muộn phiền, Nhưng chắc chắn rằng một ngày nào đó tất cả những đau ốm, bệnh tật, buồn phiền, lo âu không còn nữa vì... Tới từ vì dài như vậy mà vẫn không nhớ được phải nói câu nào. Quạt cho chính mình vì Chúa đã sống lại. Quạt cho mình không được dưới cao lên vì Chúa đã sống lại. Tất cả dưới cao lên vì Chúa đã sống lại. Không có lý do gì để mà còn buồn, không có lý do gì để mà còn lo. Mặc dù có thể ta buồn ngủ, với chính bản thân tôi thì suốt đêm qua là đúng là suốt đêm không ngủ, bên tách cà phê đen chúng ta ôn chuyện đời. Suốt đêm hôm qua cái niềm vui phục sinh nó lớn quá, sau khi bà anh chị em về hết rồi, một mình tôi lúc đó là nhìn sang bên kia mới sớm tắt đèn, nhìn sang hàng xóm tắt đèn. Tôi ra còn mỗi một người bạn duy nhất đồng hành mỗi buổi tối, đố biết là ai? Tôi nói là một người bạn Chúa là chắc chắn rồi. Nhưng mà ở hàng xóm chung quanh này còn một cái anh chàng, không biết mà anh hay là con thì tôi không có biết, mà nó có bốn chân lực. Không biết là anh hay cô không biết, nó đồng hành với tôi, tối nào mà thấy tôi ra nó cũng chạy theo. Ai biết không? Ai? Chúa nào Chúa bốn chân cái bà này. Nói vậy mà cứ Chúa mãi. Con chó. Sư Chúa tôi đã bảo là bốn chân mà bà con cứ Chúa mãi. Có con chó. Có con chó bốn chân. Con chó bốn chân nó đen xỉ, cứ mỗi lần tôi lần hạt xong tôi cầu nguyện, tôi đi từ Đức Mẹ sang Chúa Giêsu, tôi đi từ Chúa Giêsu tôi vòng về Đức Mẹ, chưa hết tôi đọc về Đức Mẹ sang Chúa Giêsu, lẩn thà lẩn thẩn thấy nhìn ra thấy hôm nay giáo điểm mình có cái lạ. Anh chị em đến có thấy cái gì lạ? Nhìn xung quanh coi có thấy cái gì lạ? Có cái gì mắt có gì hoa mắt, có gì vui mắt không? Thấy gì? Cờ. Thấy những cây cờ đỏ, xanh, trắng, vàng, những cây cờ bay phất phới. Lần đầu tiên ở đây xuất hiện những cây cờ vậy, người ta không dám treo cờ vì người ta sợ hay sao? Tôi nói phục sinh mà treo cờ lên, vui lên. Và chắc địa phương cũng thấy rằng mình vui lên, họ cũng vui, đâu sao đâu. Họ bảo ừ thì cứ vui đi, họ đừng khóc thì thôi, người ta đã khóc quá rồi. Bây giờ đến đây mà gặp một dấu điểm tin mừng, nghe khóc nữa chắc họ chán chết. Toàn này nghe kèn lâm khóc không ừ, chắc chết quá. Cho nên là sau cái đêm thứ sáu chúng ta viếng, chúng ta cầu nguyện, chúng ta suy gẫm, chúng ta dâng hạt vân vân để suy gẫm sự thương hóa Chúa. Đau đó, buồn đó, khóc đó rất đúng. Lúc đó mà cười thì đúng là không còn ra làm sao cả. Phải cảm thông, đồng cảm với sự đau khổ với Chúa Giêsu bằng những giọt nước mắt khóc thương chính mình, bằng những giọt nước mắt khóc thương vì tội lỗi của mình. Nhưng mà rồi sau đó phải bừng lên cái niềm vui phục sinh. Thì tôi đi từ trong này đi tít ra ngoài cổng, lần được một chục kinh, thấy đếm những cái cờ nó bay phất phới, tự nhiên thấy lòng mình nó vui. Vòng qua vòng lại vắng lặng, không có một bóng người, không có một cái xe nào, mỗi con chó chạy lon ton đi trước, nó chạy lon ton đi sau, thế thôi. Đồng hành vẫn đúng như anh chị em nói, là cái người bạn đồng hành vẫn là Chúa Giêsu. Về đứng nhìn lên tượng Chúa Giêsu, bật cái đèn pha chiếu lên, trong bóng đêm Chúa sáng rực lên, mắt Chúa nhìn tươi long lanh, miệng mỉm một nụ cười, ta đã sống lại, đừng buồn nữa vì ta đã sống lại, đừng khóc nữa vì ta đã sống lại, đừng lo nữa vì ta đã sống lại. Nói vậy chứ về nhà đêm nằm lại lo. Thân phận con người mà lo rồi không biết giáo điểm mình sẽ đi về đâu, lo rồi không biết ngày mai sẽ như thế nào, lo rồi không biết số phận của mình sẽ ra sao. Chúa nói đau khổ là kỷ phần của con, vinh quang là của ta. Faustina nói với Chúa vậy. Những người đi theo lòng thương xót Chúa phải chấp nhận những đau khổ là kỷ phần của mình, nó dính với lệ máu huyết của mình, cho nên không thể bỏ được. Và vinh quang là của Chúa. Thế thì chúng ta thấy là trong bài đọc 1 lời Chúa ngày hôm nay, các tông đồ là những người đã được chứng kiến, được thấy, được sống với Chúa. Rồi khi Chúa sống lại, không phải hiện ra với tất cả mọi người, nhưng mà hiện ra với những người được Ngài tuyển chọn, với những người đã cùng sống với Ngài. Và những người ấy có nhiệm vụ phải đi làm chứng cho mọi người biết rằng tôi đã thấy Chúa sống lại tỏ tường, bằng xương bằng thịt, chứ không phải chỉ là ảo ảnh, ảo giác, ảo tưởng. Ngày hôm nay anh chị em đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy. Chúa không phải là cho hết tất cả mọi người được ơn như nhau, nhưng mà có một số anh chị em được Chúa tuyển chọn làm nhân chứng, thì Chúa ban ơn riêng cho người ấy, kẻ được ơn phần xác, kẻ được ơn phần hồn. Và mỗi ngày có rất nhiều bàn tay giơ lên, con muốn làm chứng, con muốn làm chứng. Đó là một cái niềm vui lắm. Có nhiều nơi kiếm một nhân chứng cũng không ra, phải không thưa anh chị em? Kiếm không ra, mà có ra đi nữa họ cũng không dám lên. Còn ở đây cái điểm đặc biệt là vừa mới hỏi, ai muốn lên làm chứng cho Chúa? Con, ào lên như quân nguyên. Đây là cái ơn lớn lắm cho giáo điểm của mình, rất đặc biệt thưa anh chị em, đặc biệt lắm. Vì rõ ràng trong bài đọc 1, Chúa không hiện ra với hết tất cả mọi người, và không phải tất cả mọi người đều thấy mà làm chứng. Nhưng những người được Chúa tuyển chọn, Chúa hiện ra, rồi những người ấy phải ra đi làm chứng. Mình đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa trên cuộc đời mình như thế nào. Mà nếu anh chị em đến đây, cái điều mà anh chị em được Chúa ban ơn, đó là được thấy những nhân chứng của lòng thương xót Chúa, như là các môn đệ được thấy Chúa hiện ra tỏ tường thế nào, thì anh chị em đến đây cũng được thấy Chúa hiển hiện quyền năng, lòng thương xót Chúa tỏ tường thế nào qua các nhân chứng mà anh chị em đón gặp những nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Mời con. Con được ơn của Chúa phục sinh như thế nào? Từ trong cõi chết của tội lỗi, của đau ốm bệnh tật, con đã sống lại để hôm nay mạnh dạn đứng lên làm chứng cho Chúa ra sao? Nói cho mọi người.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là
quay thẳng xuống.
Con là Anna Nguyễn Thị Hạnh, ở ngoài Bắc, ở Hà Tĩnh, ở giáo xứ Trại Lê, huyện Can Lộc ạ.
Vì mô cũng nhớ về Hà Tĩnh hả?
Dạ. Con tháng 8 2016 là con bị đau bụng, đau bụng hoài, ăn cái gì cũng đau, rồi con không ăn uống được cái gì, ăn chảo không và cơm không vậy đó, với nước mắm mà. Rồi đi khám thì bác sĩ nói là bị rối loạn tiêu hóa, xong rồi lấy thuốc uống cũng không có lành, xong rồi cũng một tháng trời vậy đó. Rồi con run
một tháng trời, con run run một tháng rồi con, rồi ghê ở dưới
rồi. Con đi khám ở bệnh viện Hoa Hảo thì nói là bị dạ dày tả tràng, xong rồi con cũng uống thuốc cũng cả tháng cũng không có lành. Xong rồi một người bạn cho con kia địa chỉ của lòng thương xót nè. Con đi, tự con đi tới.
Ở đây.
Dạ, con đi tới thì hôm đó thứ bảy, tới thì cũng ít người. Để con tới một mình, xong rồi cha nói con là đi vào trong làm máy cho cha. Thì con cũng vào làm mấy tiếng. Rồi con về, rồi con xin một chai nước phép. Con về, con tối hôm đó con uống, thì con cũng ăn, xong rồi con thấy đau. Tối hôm đó con đau, con không có đi nổi. Đau từ trước giờ con thấy mấy tháng mà con đau chưa từng có. Sáng mai thì con cứ bò vậy đó. Xong rồi, nhưng mà con nhìn thấy thuốc thì con thấy muốn ói, con không uống. Xong là từ đó trở đi là con cứ 3 giờ chiều con đọc kinh, rồi cứ từ từ thấy bớt. Xong rồi dần dần con ăn được trở lại. Ăn xong rồi bây giờ con thấy bệnh đau bụng cũng hết, mà dạ dày con cũng hết. Rồi xong con có bệnh đau con bị đau đầu, cũng ngày nào con cũng uống thuốc đau đầu. Bây giờ con thấy con lành luôn, khi nào con không biết nữa. Bây giờ con nhớ lại thì con bệnh đau đầu con cũng hết luôn.
Thưa anh chị em, ta thấy phải trải qua những đau khổ, phải trải qua thập giá rồi mới đến được vinh quang. Như là cuốn tập san đây là vinh quang thập giá. Phải trải qua những đau khổ, những thử thách. Người chị em này đến đây cầu nguyện, tưởng rằng đến cầu nguyện thì nó đỡ hơn, nhưng mà đêm đó nó đau hơn. Sợ không? Sợ không? Sợ không? Sợ không? Sợ chứ. Mình mới đến mình cầu nguyện tưởng nó đỡ hơn, chứ đau hơn đó. Mình còn tín thác vào Chúa nữa hay không? Mình còn kiên trì cầu nguyện nữa hay không? Có người bỏ cuộc thôi, đến đây mà tưởng cầu gì vậy, cầu xong đi về đau bụng hơn, mai đi chùa, mai đi thầy bói, mai đi thầy bùa, mai đi thầy ngải. Nhiều người như vậy. Thưa anh chị em, mình phải trải qua những giây phút mà Chúa thử coi con có dám tín thác vào Chúa hay không. Càng cầu nguyện càng đau hơn, mà vẫn càng cầu nguyện tha thiết hơn. Như Đức Giêsu, ngày càng đau khổ thì lời cầu nguyện ngày càng da diết và tha thiết hơn bao giờ hết. Phải như vậy, đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Thưa anh chị em, lúc đó kết quả là Chúa ban cho con hết, lúc nào con cũng không biết nữa. Thế không? Ơn của Chúa ban mà cái đầu của chị này bao nhiêu năm đau mà chị đâu có khỏi đâu. Rồi chị đau bụng bao nhiêu năm, đi bao nhiêu bệnh viện có khỏi đâu. Mà bây giờ hết cả đau đầu, cả đau bụng, cả đau dạ dày, rồi tá tràng.
Con cũng hôm đó con nói chắc là Chúa thử thách con. Con uống xong rồi con thấy đau quá. Con cũng nói chuyện với mọi người là chắc là Chúa thử thách, chắc là con còn tội lỗi nhiều quá.
Đây, cho tặng cho con món quà phục sinh. Con có mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Có rồi chưa?
Dạ rồi.
Mà cái này chắc là chưa có. Đây là tập nhờ những lá thư không gửi lòng thương xót. Có hai tập, tập 1 và tập 2. Như là con ấy, càng cầu nguyện thì càng thấy đau hơn, mà vẫn tiếp tục cầu nguyện. Đây là những lá thư mà trong đau khổ, mồ hôi, nước mắt và máu, tôi đã viết trong suốt 3 năm trời. Càng cầu nguyện càng đau khổ, càng đầu cầu nguyện để cho con được đi loan truyền lòng thương xót Chúa càng bị cấm. Càng cầu nguyện để gia đình con được khỏe thì bố tôi chết, rồi mẹ tôi đau, rồi chị tôi chết, rồi thì càng cầu nguyện để được phục hồi đi loan truyền thì càng bị người ta công bố cho cả thế giới là một cái tên là không ra làm sao cả, vì chỉ vì cái tội là loan truyền lòng thương xót Chúa, bị trục xuất, bị loại trừ, thê thảm te tua lắm. Suốt 3 năm trời thử thách như vậy, có nhiều lần đã muốn bỏ cuộc. Ở trong đây có những lần tôi đã viết lá thư cho chính cái thằng Satan. Tôi nói Satan à, anh đừng có hù dọa tôi. Cho dù anh có hù dọa tôi cách thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc đâu. Cái mà anh nhử mồi tôi mà tôi dễ bị sa ngã và dễ bị sa bẫy của anh, đó là anh đưa cho tôi thấy được thành công, anh đưa cho tôi thấy được vinh quang. Nhưng mà những cái thành công, những cái vinh quang ấy là bả, còn những đau khổ mới thực sự là con đường của Chúa. Anh càng để tôi đau khổ, anh sai rồi Satan ơi. Càng làm cho tôi đau khổ bao nhiêu, tôi càng gắn bó với Chúa bấy nhiêu. Satan à, tôi nói với nó, tôi viết với nó như vậy. Giá mà anh cho tôi bổng lộc, giá mà anh cho tôi nhà cao cửa rộng, giá mà anh cho tôi một cái xứ thật lớn, có nhà xứ thật đẹp, có nhà xe hơi, có máy lạnh, có nhà lầu, có đủ mọi thứ tiện nghi, lúc đó anh mới thắng. Vì lúc đó tôi sẽ lao vào hạ giới mà quên mất thượng giới. Như Thánh Phaolô nói, anh em hãy hướng lòng lên thượng giới, chứ đừng có rà rà thấp lẻ tè dưới mặt đất với những cái suy nghĩ toan tính của hạ giới. Hãy hướng lên thượng giới. Nói với Satan, tôi vạch mặt chỉ tên cho anh biết, thằng quỷ, thằng Satan, đừng có tôi viết trong, tôi viết cho nó đã. Suốt 3 năm cắm đầu cắm cổ lặn lội trong bóng tối mà viết đấy. Thưa anh chị em, Con còn một bệnh nữa, bệnh gì?
Dạ hôm Tết ra giờ con, nói chung là con đau cũng mấy năm rồi, con bị đau lưng, thải hóa gai. Rồi con hôm Tết, trước Tết á, về con cũng uống thuốc. Con cũng uống lâu rồi nhưng mà nó không lành. Ở hôm Tết uống cũng lành. Xong rồi vào đây con đi vừa đi làm thì con cũng tới đây cũng đọc kinh cầu nguyện. Hôm nay con thấy cũng giảm, cũng cần lành rồi cha.
Hình như là cô này có cả một cái kho bệnh. Cô muốn xin tôi cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, đúng không? Vậy, trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu này thì tôi có ghi lại tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, Chúa làm lần Chúa lòng thương xót Chúa, rồi tiểu sử Thánh Faustina, rồi những ơn ích, những điều kiện để chúng ta lãnh nhận ơn toàn xá vào Chúa Nhật tới thứ hai phục sinh, đại lễ lòng thương xót Chúa. Ai đi tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng sẽ được lãnh ơn toàn xá đặc biệt do chính Chúa ban, hứa ban, khi Ngài, chính Ngài cũng là người thiết lập đại lễ lòng thương xót Chúa. Chúa truyền cái ý định đó ra. Ý muốn của ta là Chúa Nhật thứ hai sau phục sinh là đại lễ kính lòng thương xót của ta. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị thánh được gọi là tông đồ của lòng thương xót, đã thiết lập đại lễ kính lòng thương xót ấy vào ngày 30 tháng 4 năm 2000 khi phong thánh, hiển thánh cho nữ tu Faustina và truyền cho tất cả giáo hội ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh các nhà thờ Công giáo phải cử hành đại lễ kính lòng thương xót Chúa với phép lành đặc biệt ơn toàn xá. Mời anh chị em chúng ta làm tuần cửu nhật ở trong này, từ thứ sáu tuần thánh cho đến Chúa Nhật thứ hai phục sinh là tuần 9 ngày để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ lòng thương xót Chúa. Tôi có ghi lại ở trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha mà chúng tôi đã tặng cho mỗi người đến đây tham dự, cả triệu cuốn như rồi. Anh chị em ai cần thì ngày mai, hôm nay thì chưa in kịp, ngày mai sẽ in tiếp để tặng cho anh chị em để đem về chúng ta đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mời con. Đây, hallelujah. Hôm nay tôi nói hallelujah thì nói Chúa đã sống lại nha. Hallelujah. Con sống lại chưa hay chết rồi?
Dạ, hôm nay con chào cha và chào tất cả cộng đoàn. Hôm nay con đến đây thì với mục đích là con tạ ơn Chúa. Con được ơn như thế này thưa cha. Khi mà con ở Gia Lai ấy, thì cái việc mà con đi lễ,
bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là Bùi Thị Thơm, 32 tuổi ạ. Hiện tại con đang ở Hóc Môn.
Làm gì?
Con nằm cải, trồng cải ạ. Con nằm trồng cải ạ.
Trồng à, trồng à, tưởng con trồng cải là trồng trồng bông cải.
Dạ thì con được ơn là khi con ở Gia Lai thì cái việc con đến nhà thờ ấy, nó rất là khó khăn, nó xa khoảng chừng gần 80 cây số. Thì khi mà vợ chồng con đi thì ít khi được đi cả đôi thôi cha, thì một người phải bán hàng và chỉ thay nhau đi thôi. Khi đó thì con đi về tới thành phố để đi lễ thì lúc đó thì ô tô tải tông vào con á, thì lúc đó thì cái chiếc xe máy nát, còn con thì bay ra đâu thì con không có nhớ. Khi con về thì chồng con kể lại, nhưng mà sau một tuần á thì chồng con và mọi người và bác sĩ hỏi con là ngã tại đâu thì con không có nhớ. Khi đó thì con bị gãy hai tay, xương chậu và mọi người, và khi cơ thể đó con hoàn toàn bị bất động. Nhưng mà khi vào bệnh viện á thì con chỉ nhớ rằng là khi bác sĩ nói con là một cái tay phải của con á thì phải chuyển lên Sài Gòn, còn một cái tay trái thì người ta mổ. Đến khi mà con
cắt cái tay phải chuyển lên Sài Gòn hay sao?
Không, tức là một cái tay phải người ta cha bác sĩ nói là bị nặng quá mà nói người nhà là phải chuyển đi Sài Gòn.
À, thì chuyển cả con đi Sài Gòn chứ đâu phải chuyển cái cánh tay phải đi Sài Gòn phải không?
Thì khi đó thì con vẫn tỉnh táo và con còn nói với chồng con và anh trai con là bỏ phong bì nặng nặng vào cho hai bác sĩ mổ cho con. Khi đó thì bác sĩ nói là tỉnh thì dễ đi. Thì mắt con, mắt trái ấy, thì chảy máu ra đúng một tháng. Thì khi sau đến 10 giờ đêm thì tiêm thuốc tê xong thì con không biết là người nhà con thì nói như thế nào. Thì sáng hôm sau thì con thấy hai tay con bó bột. Và trong quá trình bó bột thì con bó 3 lần cho hai tay. Và mắt con máu thì chảy một tháng. Và lúc đó là mẹ chồng của con đã cầu nguyện lòng thương xót cho con và chồng con nữa. Bởi vì con là đạo, ngoại đạo.
Con có đạo không?
Dạ con là người ngoại đạo trở lại ạ. Con lấy chồng theo đạo. Thì khi đó thì con lúc đó thì con cũng chưa nghe được lòng thương xót của Chúa, bởi vì con đi nương con chỉ biết là con làm dấu và con xin theo cái suy nghĩ của con thôi, rằng nếu Chúa cứu sống con thì Chúa cho con sống trở lại, nếu mà Chúa không cho con sống nữa thì con chấp nhận theo cái ý của bề trên. Thì lúc đó con được sống lại thì con phụ thuộc tất cả vào cái sinh hoạt cá nhân của con, là vào mẹ đẻ của con và cháu trai của con. Và khi con nghe được lòng thương xót của Chúa ấy, thì con đã tìm và trở về đây được. Lần này là lần thứ 5. Qua 5 lần
con đến đây.
Dạ, con tìm về đây 5 lần. Nhưng mà lần nào con cũng khao khát được làm chứng nhân. Thì hôm vừa rồi con ra ngoài Bắc thì người ta hỏi đã đến đây chưa, con trả lời là có. Nhưng mà họ này trả hỏi một lần nữa là vậy đã được làm chứng nhân chưa, con lắc đầu. Và khi trước khi đi lần tới đây, con gái của con hỏi một câu rằng là chắc là không được làm chứng đâu mẹ, đông người lắm. Thì con chỉ nói một câu là mẹ ao ước được làm chứng. Và hôm nay điều ước đó đã thành thời thật. Và con muốn nói rằng tất cả những cái sự sắp đặt của bề trên ấy, và con khỏe mạnh cho tới ngày hôm nay, là con muốn nói lời tạ ơn bề trên.
Cho tặng cho con món quà phục sinh của đứa con lòng thương xót Chúa. Gãy hai tay, gãy xương chậu, mắt mà chảy máu một tháng trời và nằm bất động một tuần lễ. Thì con có máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Thưa cha, máy thì con có rồi. Nhưng nếu như cha chẳng thì con xin nhận để tặng cho một ngày cha của con, tức là Đạo Phật. Nhưng mà anh con cũng từ ngoài Bắc và mới đến đây để tham dự.
Anh
em Bùi Trọng Nam ạ.
Con rồi, Nam ơi, tặng cho Nam nhá. Nam đầu dưới tay đi. Rồi, tặng cho Nam nhá. Rồi, người Đạo Phật, anh trai của con.
Anh trai của con.
Còn tập sách Những Lá Thư Không Gửi, hai tập con về đọc nha. Rồi, con chia sẻ với mọi người. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah.
Và con muốn nói với tất cả cộng đoàn là ai có niềm tin vào Chúa, người đó sẽ được mang ơn.
Thưa chị em, một người tân tòng mà nói với chúng ta như vậy, mặc dù lúc cô ấy bị thì cô ấy chưa biết gì đến lòng thương xót Chúa. Lúc cô bị thương, xe cải nó tông cô lên mà không còn biết trời trăng mây nước gì cả, mà đến khi tỉnh lại vẫn chưa biết đến lòng thương xót Chúa, rồi được Chúa cứu. Rồi ngày hôm nay nói với mọi người rằng ai tin thì sẽ được ơn. Người tân tòng nói như vậy đấy. Còn biết bao nhiêu người có đạo, biết bao nhiêu người có chức sắc, có học bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, bằng cử nhân, rồi đủ thứ chức sắc địa vị mà vẫn không tin. Mặc dù có bao nhiêu nhân chứng đã làm chứng rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa, cũng giống như các tông đồ đã thấy tận mắt, đã cùng ăn cùng uống với Chúa mà đứng lên làm chứng, người ta vẫn không chịu tin. Thì ngày hôm nay vẫn còn có những con người chức sắc, vẫn con người quyền cao chức trọng, những con người học cao hiểu rộng, mà lòng thì lại quá bé, trí thì quá hẹp, không mở ra để nói được như cái người tân tòng ngày hôm nay. Ai tin thì sẽ được ơn. Con có tin không? Tin thì lên đây con làm chứng cho mọi người con được ơn gì. Cầm sách lên, cầm sách lên. Rồi, con tin có được ơn gì con nói cho mọi người nghe.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Nhung ở giáo phận Vinh, Hà Tĩnh ạ.
Dạ, rồi.
Dạ, thưa cha, con làm chứng về lòng thương xót Chúa là con sinh, con có bầu bé thứ ba mà con đi khám ở bệnh viện quận 10 á, thì người ta chỉ thông báo là chỉ có một khối máu ứ động lại thôi, không có sự sống trong đó. Thì tại vì lần lúc trước là con cũng đã bị hư thai một lần, rồi con sợ quá, con nói với ông xã con là thôi mình đi khám ở bệnh viện khác đi, em không có tin đâu. Cái vợ chồng con lại đi qua bệnh viện Hùng Vương. Bệnh viện Hùng Vương cũng nói là bỏ đi chứ chỉ là một khối máu ứ động lại thôi, không có gì nữa hết. Con cũng không tin, con nói là anh ơi, đi qua bệnh viện Từ Dũ lần nữa thì em không có tin đâu, tại không lẽ mà chút thử thách em hoài vậy. Cái này vợ chồng con đi qua bệnh viện Thư Dũ. Bệnh viện Thư Dũ cũng nói vậy, nói là bỏ đi chứ để lâu nó sẽ ảnh hưởng tới người mẹ. Cái con nói là thôi nếu mà Chúa bắt con phải chịu vậy thì con sẽ về quê rồi để mà có ông bà nội bà ngoại chăm sóc mình lúc mình nằm đó. Cái rồi ông xã con bắt máy bay cho con về quê. Về ngày hôm nay là sáng ngày mai là con nhờ đứa em con trở lên bệnh viện Hà Tĩnh khám. Thì người ta nói, người ta cho con nhìn thấy hình ảnh siêu âm 3D là phôi thai bình thường, tim thai phát triển bình thường, bé phát triển bình thường. Con mừng quá, con mới nói về con nói với mẹ chồng con đó là ơn Chúa chứ không là con không có tin như vậy. Nếu mà con không có ơn Chúa là con sẽ không có vững vàng. Con đã bỏ đứa con của mình ở ngay trong Sài Gòn rồi. Đấy là cũng cái đứa con đó là con đi vào đây làm ăn rồi ở gần nhà con là có một cái con cây con cái hồ mà trời mưa ngoài đó ngập lụt mà không có ơn Chúa nó đã rớt xuống dưới rồi mà Chúa soi sáng cho một đứa bé nhỏ nhỏ xíu chừng 5-6 tuổi gì vơi xách cổ xách tóc nó lên trỏ nó chỉ một chút xíu tóc như thế này nữa là nó tiêu rồi. Cái đứa bé đó thấy là cầm sách nó lên rồi gì chứ không là không có ơn Chúa là cuộc đời con gái thứ ba của con nó không còn.
Cho tặng con món quà của lòng Chúa thương xót. Con có mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Con có mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? À đây, món quà phục sinh cho con mấy năm trăm bài giảng và hai tập, một tập hai những lá thư không gửi lòng thương xót. Thương cho em những giọt nước mắt của người mẹ khi mà thấy rằng đứa con mình đã được phục sinh từ cõi chết. Đúng là cõi chết, vì cõi chết của những con người mà không tin thì họ sẽ giết cái đứa bé từ trong bụng mẹ, mà người mẹ này vẫn kiên trì chấp nhận đưa về quê để nếu có gì thì nhờ mẹ chăm sóc đứa bé đó, có thể nó bị tật nguyền chăng. Nhưng mà về đến nơi thì Chúa đã cho thấy rằng là không có một cái gì xảy ra cho đứa bé. Đứa bé lớn lên và Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc đó, còn một lần rớt xuống hồ. Nếu không có Chúa gìn giữ đúng như chị xác tín thì đứa bé đó đã chết mất rồi. Còn con, cái đứa bé này,
kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nại Thị Xuyến, con ở Đồng Nai. Con có bầu thằng bé con được 5 tháng vì là con mổ hai cháu đầu rồi. Mà con đã mới được có 10 tháng thì con đó bầu bé kia được 5 tháng. Con
có bầu 10 tháng, có được bầu đứa kia được 5 tháng là bao nhiêu đứa?
Con mổ bé thứ hai được 10 tháng thì con có bầu bé thứ ba được 5 tháng. Thì con đi khám thì bác sĩ nói con là thôi về bỏ đi, giữ bây giờ con mới mổ vậy con không để được. Thì con cũng đi lên cha, con xin cha bảo bây giờ con có bầu vậy, bây giờ con bác sĩ bảo con phá đi mà bây giờ con là sao được. Thì cha ở giáo xứ con ấy thì nói con là thôi con à, con cứ để vậy đi rồi cha cầu nguyện cho. Thì con cũng hôm bữa con với mấy bà chị con ở cùng quê ấy, thì cũng nói con bảo thôi đi xin khấn đi xuống cha ở dưới Chí Hòa ấy. Thì con cũng đi xin khấn thì cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì con về con cũng cảm thấy con khỏe mạnh. Thì con đi khám lần nữa thì bác sĩ cứ nói con là phải bỏ đi rồi, chứ bây giờ để vậy con chết cả mẹ cả con. Thì con hai vợ chồng con với anh trai con ấy thì đi lên trên bệnh viện Tự Dũ thì cũng nói với con là bây giờ thì cứ đi lên khám đi. Thì con lên thì bác sĩ cũng cứ nói là phải bỏ, mà trong khi đó 5 tháng rồi con với hai vợ chồng con kháo quệ, con với bảo giữ con đi về con không chịu. Thế con về vậy là con cứ khấn vậy là Thế con thỉnh thoảng con điện cho bà chị con khấn cho thì khấn cho con vậy. Bây giờ con cũng khỏe mạnh. 5 tháng thì con bị, 7 tháng thì con bị té xe. Té xe thì mặt con cầy hết xuống đường. Rồi bụng con thì nó cũng chảy chuộc. Nhưng mà con đi vào bệnh viện thì khám thì cũng không được gì. Con về con vẫn đi làm bình thường vậy.
Rồi bây giờ đứa bé đâu rồi?
Dạ bé trai con đang ngồi với con ạ.
À, lên đi con. Đây, con tên là gì? Đứng trên. Con tên gì?
Con tên là...
Hả?
Con tên là Damon Nguyễn Văn Tuấn.
Nguyễn Tuấn, Tuấn bao nhiêu tuổi?
Con 7 tuổi.
À, Tuấn 7 tuổi. Đây là hồi đó là tôi đang làm lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chi Hỏa. Thì cô này cô ấy có thai và cô ấy chạy xuống nhà thờ Chi Hỏa. Cô nhờ đặt tay cầu nguyện cho. Lúc đó là cả mẹ lẫn con đều có nguy cơ. Nếu mà cứu mẹ thì bỏ con, cứu con thì bỏ mẹ. Nếu mà để lại thì có nguy cơ là cả mẹ lẫn con đều chết hết. Đây là một cái thử thách rất lớn thưa anh chị em. Trong khi đó thì cô biết rằng là mình mới có đứa thứ nhất được 10 tháng à?
Đứa thứ hai con mới được có 10 tháng ạ.
Đứa thứ hai 10 tháng thì đã sinh đứa thứ ba. Không phải năm 1 mà 2 năm 1 năm 2. Không phải 2 năm 1 mà 1 năm 2. Đúng không? Nào, thưa anh chị em, và vẫn cứ kiên trì giữ lại để ngày hôm nay đưa đứa bé được mấy tuổi?
Đứa con là 7 tuổi.
7 tuổi lên đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng nhé. Rồi con lại lấy máy 500 bài giảng. Rồi con lại cầm cuốn tập sách tập 1 và tập 2, những lá thư không gửi. Thưa anh chị em, cô bảo cô còn hai ơn nữa, nhưng mà nhường lại để cho những người khác. Thì ngày hôm nay ngày đại lễ phục sinh, Chúa cho chúng ta được như các tông đồ là gửi những nhân chứng đến để làm chứng cho người ta biết rằng là Chúa thực sự đã sống lại. Chúa đã sống lại và đang thi thố quyền năng của đấng phục sinh trên chúng ta ngày hôm nay. Như ngày xưa Ngài đã thi thố quyền năng ấy như thế nào trên các tông đồ và những người tin theo Ngài, thì ngày hôm nay những người tin vào Đức Giêsu Kitô, như các tông đồ nói, ai tin vào danh Đức Giêsu Kitô thì được cứu và được sống. Hallelujah. Rồi mời ông. Vậy ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 80 tuổi.
Ông tên gì, ở đâu?
Dạ thưa cha, ở giáo xứ Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu.
Ông tên gì?
Dạ tên Do An Huỳnh Xuân Lại cha.
Huỳnh Xuân Lại.
Huỳnh Xuân Lại.
Tưởng ông rồi là Huỳnh sống lại. Rồi Huỳnh sống lại. Rồi ông sống lại, ông được ơn Chúa cứu sống như thế nào? Ông
cha, con được ơn là bà xã con á, Tết 2016 á, đầu năm là mới mùng 2 Tết, bà đi xăm xôi cái nửa đường có xe nó ủi gãy cái giò, mà cái giò là hai xương gãy lõi luôn. Rồi á, là coi như đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua ngày sau là đứa cháu nội đi xe buýt cũng đâm qua nó lắm, té xuống đường luôn. Thì là bị cuộc sống cổ thôi chứ không phải chết. Thì tức là họ có trách nhiệm đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thì vô gặp bà nội. Dạ thưa cha, con còn một cái
vợ ông người sao?
Dạ vợ con thì lúc đó là đưa cấp cứu bó bột. Sau về 5 tháng, 5 tháng thì cha xứ đưa mình thánh Chúa tới nhà tới 5 tháng. Thì lúc đó con cũng đau chân. Rồi đứa cháu nội nữa cùng cho cha rước ba người cùng một lúc. Cha xứ còn quả trách thôi. Quả nhà gì đâu mà kỳ cục quá vậy, rồi mà tai nạn nhiều thế.
Tức là đưa mình thánh cho ba người, ông ấy, rồi
vợ
ông ấy, rồi cháu ông ấy, ba người trong một gia đình. Cha phải đưa mình thánh cho ba. Việc cả ba còn sống hay chết hết rồi?
Dạ còn sống hết, là trở lại bình yên rồi cha. Dạ thưa cha, còn con một cái bệnh là mới tháng 2 này là con có bệnh là bí cầu bí tiểu, cũng đưa đi cấp cứu, con trai đưa đi cấp cứu thì là đưa vào bệnh viện Mà Tô. thì mấy cô y tá đó cầm cái Chúa ban cho là thở tạo thiên lập địa, thì là có phái đàn ông á là có cái dương vật mà có cái lỗ tiểu và sinh con đẻ cái, thì là bác sĩ cho mấy cô y tá đó thục mà không được, rồi kêu phải kêu bác sĩ, bác sĩ tới là thục cũng không được luôn. Bác sĩ nói trời ơi kiểu này là phải lấy ống sắt, ống sắt vào cũng không được luôn. Nó thôi tụi tôi hết cách rồi, họ chuyển ông lên bệnh viện trên. Tôi cờ lên bác sĩ là thục có một cái có vào thành công. Dạ thưa cha, thì con đau đớn quá, con là không biết, không dám nói là làm Phật làm Chúa làm cho Chúa buồn. Con chỉ cầu xin Chúa, lạy Chúa, con là người phàm yếu đuối mỏng dòn tội lỗi, xin Chúa tha tội cho con, xin Chúa tha tội cho con và Chúa chữa lành và giải thoát những căn bệnh quái ác này cho con. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Rồi con còn một cái bệnh nữa là bệnh tim.
Cuối cùng thì hết bí chưa?
Dạ hết xong rồi. Dạ thông mà, trả lời bình thường. Dạ con còn một cái bệnh tim nữa hả? Bệnh tim hai lá chứ. Thì đi khám bác sĩ ở viện tim Sài Gòn ấy, thì bác sĩ cho uống 4 tháng thuốc, hiện giờ còn đang uống ấy. Thì xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Cái bệnh tim này nó cũng rắc rối quá cha. Con xin hết cho cha.
Không rồi được rồi. Rồi đây tặng cho ông món quà lòng thương xót Chúa nha. Đây là món quà của ngày lễ phục sinh, mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót ông có chưa?
Dạ chưa.
Rồi đây là hai tập những lá thư không gửi lòng thương xót, tập 1, tập 2. Mời ông về, ông bà cháu cùng đọc cùng nghe nha. Dạ. Rồi Chúa chúc lành cho ông phục sinh vui tươi và bình an. Hallelujah. Thưa chị em, chúng ta nghe mình cười, mình thấy ông ấy bị bí tiểu, bí tiêu, mình thấy mình cười. Nhưng mà thực sự đó là cái điều rất thật. Vì nếu mà chúng ta ăn vào được mà không ra được thì chết chắc luôn, có đúng không? Nó bí và nó khi nó đau vô cùng, thà đói mình còn dễ chịu hơn là no. No tức là nó không tiêu được, nó không ra được, nó đau vô cùng thưa anh chị em. Thế thì chúng ta chỉ mong làm sao nó thông được thôi, để mình thấy nó nhẹ đi. Thì mỗi người chúng ta cũng mang trong mình tội lỗi như vậy. Cái tội nó làm cho mình không thông được, ơn Chúa không thông xuống trên mình được, mà mình đâu thấy khó chịu đâu. Có khi lấy cái tội ra mình cảm thấy khó chịu, nó đang tức về mà phải làm hòa với nó, không tức với nó được nữa có khó chịu không? Khó chịu lắm. Anh chị em thấy không? Rõ ràng ông mới bị bí không đi được, rất là khó chịu, đến mức độ ông phải kêu này, bao nhiêu bác sĩ không còn cách nào làm được, bảo chúng tôi bó tay rồi. Cuối cùng Chúa ra tay thì mới thông được. Đó là về mặt tự nhiên. Về mặt siêu nhiên trong đời sống linh hồn của chúng ta, chúng ta cũng không thông ơn Thiên Chúa, vì tội nó làm tắc nghẽn cái mạch, cái bình lòng thương xót Chúa không đổ xuống được, vì cái vòi nước, vòi ống tín thác của mình nó không có, nó bị tắc nghẽn rồi bởi tội lỗi. Mà khi ta thấy là mình cứ giữ lại cái tội đó thôi, anh chị em ơi, Chúa Nhật tới là đại lễ lòng thương xót Chúa, thứ hai phục sinh, ban ơn toàn xá cho những người đi xưng tội rước lễ. Vậy thì nếu anh chị em mình thấy toàn tội, mau mắn chạy đến tòa hòa giải đi. Cha đang ngồi tòa hòa giải đó, để mình thông cái đó đi, đừng giữ nó lại làm cái gì. Cái mà mình đang tức trong lòng mình đang giận đây này, nó chưa thông được. Bây giờ mà bảo phải thông nó cứ là phải tha, muốn thông thì phải tha, mà tha thì mới thông. Mà mình nhất định mình chỉ muốn thông mà không muốn tha, có phải không? Không được. Cũng giống như là mình muốn lên thiên đàng mà mình không có chịu bỏ cái con đường tội lỗi của mình ra. Mình muốn lên thiên đàng mà mình muốn không muốn bỏ tội lỗi của mình ra thì làm sao mà lên thiên đàng được. Cho nên thưa anh chị em, mình đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa xót thương mình, Chúa đổ máu và nước rửa sạch tội lỗi của mình. Chúa đổ máu và nước xuống, Chúa bảo, mình bảo Chúa ơi, Chúa rửa hết các tội, còn cái tội tham của con Chúa để cho con nhé. Chúa mà bỏ mất tội tham thì con làm ăn được cái gì nữa, thấy không? Chú đừng làm cái gì thì làm, cái tội gian của con chú cứ để đi. Gian thì mới sống, gian thì mới lợi, gian thì mới được. Thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Thôi chú thà hết các tội mà, cái tội gian tham chú cứ để cho con. Khi nào giàu đã, khi nào phát tài đã, khi nào có tiền gửi ngân hàng rồi chú được con mới sám hối. Từ nay con nay trở về cùng chúa ơi, vì con đã đủ rồi chú ơi. Không thưa chị em, mình phải bỏ ngay cái đó, cái tội nào nó làm cho mình cản trở ơn Chúa phải bỏ ngay nó đi. Giống như ông ấy, tức quá chịu không nổi, bác sĩ không thông cho tôi chết, phải như vậy cơ. Vậy mà lấy cái tội của mình ra thì mình chết là sao? Lấy cái tội của mình ra thì mình phải sống vui chứ. Lấy tội mình ra, trời ơi bây giờ không được tham nữa, vì lấy gì sống đây ta, trời ơi. Giờ không được nói xạo nữa thì bây giờ lấy gì mà lừa lọc người ta đây, sao sống đây ta. Trời ơi bây giờ, ta thấy không? Mình kỳ vậy đó. Con người ta, mình Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã tảng đá đã được lăn ra rồi, và khăn liệm đã được xếp lại rồi. Vậy mà mình vẫn cứ muốn nằm trong nấm mồ, mình muốn khăn liệm vẫn che mặt và vải vẫn muốn cột lại. Đừng gỡ ra, gỡ cái tham này ra không làm ăn gì được. Đừng gỡ ra, gỡ cái tội nói dối ra thì còn lừa lọc ai được nữa. Đừng gỡ cái tội tức giận ra, tức giận nó mới oai, chứ không tức giận nó coi mình là thường. Ta thấy vẫn cứ để cho khăn liệm không xếp riêng ra một bên mà vẫn bám chặt vào cái thân xác, mà Thánh Phaolô bảo rằng cứ tà tà, cứ lè đè, cứ thấp lè tè dưới đất này, hạ giới này, mà sao không hướng lên thượng giới một chút, cao hơn một chút. Bà này có lên được không? Ngồi lên được thì lên, và cứ lè đè mãi.
Dạ con thưa cha, con là thưa cha, con thưa cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Phượng, con ở giáo xứ An Tràng, giáo phận Bắc Ninh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Vâng, con năm nay con 54 tuổi ạ. Vâng.
Bao nhiêu?
Con 54 tuổi ạ.
Vâng. Làm nghề gì?
Con làm nông, làm ruộng ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con được ơn như thế làm, con xin chia sẻ với cha, với cộng đoàn là năm 2015 con bị ung thư tuyến giáp. Con đi mổ thì bác sĩ chuyển con sang tuyến trung ương huyện 108 để con dùng hóa chất. Thế thì sau đó con dùng được một đợt thì con bị đi, con cứ càng ngày con càng không nói được. Thế bác sĩ bảo là cho đi kiểm tra lại. Thế là bác sĩ bảo bị liệt một dây thanh trái hoàn toàn. Thì chị vĩnh viễn là chỉ có nói như thế này thôi. Thế thì con mới bảo là có cái đứa em gái nó làm ở nước ngoài ấy, nó bảo nó biết chỗ cha làm việc ạ. Thì em ấy vẫn nhắn tin cho cha, bảo là cha cầu nguyện cho con. Và thì xong con cũng lại nghĩ bảo là chắc là Chúa cho con bác thập giá cùng với Chúa hay sao ấy. Đi giờ tự nhiên càng ngày lại càng không đuổi được. Thế bác sĩ thì lại bảo con, bảo chị có làm diễn viên ca hát gì đâu mà lo phải nuôi to. Thế là con cũng thôi thì con cứ phó thác hết cho Chúa. Thế rồi sau thì con cùng em, con em ý bảo là chị cứ cầu nguyện đi. Xong em nhắn tin cho cha Long, thì em bảo cha và cộng đoàn ở trong này cầu nguyện cho, để con thì ở xa quá con không vào được ạ. Thế là thế thì sau rồi tự nhiên con cứ thấy càng ngày con càng tiến bộ. Thế xong rồi con bảo mấy ông trùm của họ con ấy, bảo là con như thế mà con vẫn nói được. Xong ông bảo là thế là chị được ơn Chúa ban cho chị được phép lạ đấy.
Nói to lên coi.
Vâng ạ. Thế là câu chuyện của con như thế thì con cũng muốn chia sẻ cho cha và cộng đoàn cùng biết. Và bây giờ con cũng muốn cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con, để con tiếp tục dùng hóa chất để cho căn bệnh ung thư càng ngày càng tiến bộ.
Cái câu cuối thì cha không cầu nguyện được đâu. Con cả bảo cha với cộng đoàn cầu nguyện cho bệnh ung thư của con càng ngày càng tiến bộ. Cha không cầu được. Cầu cho nó Ta tiêu nó hết, chứ còn cầu cho nó càng ngày càng tiến bộ thì cha cũng chết và con cũng chết, chúng ta chết hết. Thì bệnh ung thư càng ngày càng phát triển ghê gớm mà không có thuốc men nào trị được. Mà vì nó tiến bộ nữa thì sao con ơi?
Con nói lại.
Hiểu mà, cho nói vậy cho nó vui thôi chứ, còn anh chị em hiểu không? Hiểu chứ, đâu cần phải nói lại con.
Thưa cha, con có bây giờ bác sĩ lại bảo con bảo là bị hở van tim ba lá và hở ba động mạch chủ và bị sơ phổi ạ. Thì con muốn xin cha và cộng đoàn để cầu nguyện tiếp tục cho con
cho nó tiến bộ nữa. Rồi. Cho bệnh tim bệnh phổi nó cứ tiến bộ. Đây cho tặng con.
Một phút con chia sẻ với em gái con.
Ừ, cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót và tập những lá thư không gửi nha. Rồi.
Cho con xin một phút ạ. Em của con ở bên đấy em ấy chưa không có nhà, em ấy muốn gửi con chia sẻ một vì là em ấy cũng nhắn tin cho cha là bảo cha cầu nguyện cho em ấy là lao động ở đầu ship. Thì em ấy bị đau vai gáy nửa người thì không lao động nổi trong nhà, họ giúp việc nó nặng mà. Thì xong rồi em ấy mới trốn ra ngoài thì như người khác thì bị công an bắt và đi tù mấy tháng rồi cho trục xuất về nước. Như em ấy xin gửi nhắn tin nhắn xin cha cầu nguyện thì Chúa lại cho ơn là lại có người làm bảo lãnh, bây giờ em ấy lại được lao động hợp pháp ạ. Và em ấy đã làm được 7 năm rồi ạ.
Rồi con gửi cho em con cái máy nha, để sang bên nước ngoài để nó đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, con rồi mời con lên đây. Con là gì của anh ấy?
Thưa cha, con là vợ.
Con là gì của cô này?
Con là chồng ạ.
Hai đứa con có là vợ chồng với nhau không?
Vâng ạ.
Bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha là 23 năm ạ.
23 năm. Rồi con chia sẻ cho mọi người, tại vì anh chị em có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, có thể mình thắc mắc là nó bị bệnh gì, tai nạn gì, con chia sẻ cho mọi người với khuôn mặt của con.
Chia sẻ cộng với cha, với cộng đồng là con đi biển mà con tế bào da con không chịu đứng được mặn, nên con lên bờ là tế mặt rời soi nó cháy.
Thưa anh chị em, đây là nó không phải là anh ấy bị bỏng nhưng mà mặt trời soi nó cháy vì anh ấy đi biển rồi cứ lên bờ thì ánh mặt trời nó vào thì nó sẽ lại cháy xuống hít xuống biển lại hết.
Dạ con bị bão tử.
Bão tử là lúc là lên bờ là nó soi vào đâu thì phải bị làm vậy chứ không phải là nhiều người bị.
Vâng, đây cũng là một cái căn bệnh của anh ấy, chúng ta thấy khuôn mặt anh như thế đó. Rồi vợ chồng có được ơn gì khi chia sẻ tiếp cho mọi người?
Thưa cha, con là Maria Trần Thị Bình, con ở giáo xứ Tam Tổng, giáo phận Thanh Hóa.
Còn con tên gì?
Con là VJT8, con ở giáo phận Thanh Hóa, con ở giáo xứ Tam Tổng.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 52 tuổi.
Thưa cha, con 40 tuổi ạ. Thưa cha là và cộng đoàn, từ con lấy chồng con 23 năm nhưng mà trong cầu nguyện của con 22 năm, con suốt ngày chỉ có khóc vì gia đình con quá nghèo khó và chồng con thì không đi lễ, ít khi đi mà nếu đi thì chỉ là bình thường vậy. Lúc nào con cũng khóc, lúc nào con cũng xin Chúa là cho con thật vất vả để con làm, con có tiền, con nuôi con và chồng con. Chồng con nó suốt ngày anh thích đi đánh bài, cả gia đình chồng con cũng vậy và mọi người ở đấy đều biết cả giáo xứ của con. Nhưng bây giờ là chồng con đã sống lại vì đức tin. Một tháng nay con nhờ con đọc kinh lòng thương xót thì lâu rồi, lúc nào con cũng xin khấn, con xin Nezio cầu nguyện cho gia đình con cứ khấn con lại tạ. Nhưng mà con cảm nhận Chúa thương con quá nhiều. Trong một tháng nay con đưa cái đài về lòng thương xót của cha về cho chồng con nghe, bữa hôm đầu cái nào anh nghe luôn, anh thích luôn. Đêm cũng mở nghe, bữa nào con không nghe thì chồng con bảo mở ra để nghe. Thì con mừng lắm. Và con biết đến các chứng nhân ở đây vì trước 10 năm trước con đã mơ được Chúa nói với con là con phải đến nơi thật xa và thật đông người, con đứng lan truyền lòng thương xót của ta. Thì con mơ dậy thì con chẳng biết gì, con chỉ biết vậy thôi. Nhưng con lúc con nghe đài, con thấy mọi người đứng lên làm chứng, con mới biết đấy này, Chúa sai con đến đây. Và con lo tranh thủ gia đình con là đặt vé máy bay cho con giá rẻ để cho con hai vợ chồng con đi vào đây trong 10 ngày. Bao giờ gặp được cha con mới về, còn nếu không gặp con không về.
Thưa chị em, có một điểm làm tôi hết sức xúc động, điểm rất đặc biệt của cặp vợ chồng lên đây làm chứng này, chị em nhìn kỹ coi cái gì. Hả? Tay trong tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc mãi cho đời. Người anh em yêu, người
em anh mến, mẹ ơi thương đến, xin cho con đừng thế dễ quên nơi, mai sau đây hạnh phúc đến trong đời. Người em anh yêu, người anh em mến.
Thế chị em tuyệt vời lắm. Tại vì lên làm chứng người ta sợ, tôi đứng khoanh tay, còn đây hai người nắm lấy tay nhau mà làm chứng, mà lời chứng của hai người thì nó mạnh lắm. Thưa anh chị em, con chia sẻ cho mọi người về quá khứ hào hùng lẫy lừng của con bỏ Chúa 20 mấy năm là như thế nào?
Con là kính thưa quý cha, quý cộng đồng, là con bỏ Chúa vì con quá ham chơi. Mặt xã hội thì con chơi lại quá, cái gì con chơi à, chỉ có mỗi là cái những cái gì cái sa đọa quá con không chơi, con ham mê vào cờ bạc. Rồi con quên cả Chúa. Mà người sinh ra con là Chúa mà con quên. Nên vợ cuối cùng, người vợ con cảm hóa được con quay đầu với, về với Chúa là cái cuối cùng của cuộc đời con. Con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Con kể cho mọi người nghe cái cảm giác đầu tiên của con khi mà vợ con có phải là đưa về cho con cái máy này không?
Vâng ạ.
Máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Dạ.
Một tay cầm máy, tay cầm tay vợ con này. Rồi vợ con đưa về cho con cái máy đó để con phản ứng như thế nào và con cảm giác như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, vợ con này mượn của bà ngoại con, bà vợ đẻ ra vợ.
Bà ngoại con, tức là bà đẻ ra vợ con, là bà ngoại con
mượn, chứ có đâu bây giờ. Đấy, thì lúc đó ở ngoài đó cũng chưa có, thì mượn của mẹ, là mẹ cũng người khác cho mẹ thôi. Mình về là cảm hóa lại con thì con cũng nghe, thì con chỉ xác định rằng bây giờ mình còn thời giờ quay lại với Chúa, mà mình là con của Chúa, mình không quay lại thì không biết lúc nào là bở. Đấy, con chỉ cảm ơn người vợ của con. Đấy,
biết lúc mà con nghe như vậy thì con cảm thấy như thế nào? Nghe những bài giảng, những chứng nhân lòng thương xót Chúa con, rồi tác động vào con như thế nào? Con quyết tâm quay trở về sau 22 năm. Thưa chị em, 22 năm chứ không phải là 2 năm, nhưng mà là 22 năm.
22 năm là lúc lấy vợ con, còn trước đây thì tuổi thanh niên là con bắt đầu con đi khắp nơi, là cũng bỏ luôn. Này, đến khi mà lấy vợ con rồi thì con lại ham mê vào chuyện chơi bời xã hội, cờ bạc, đam mê vòng xoáy mà. Đấy, từ cái đó thì đi đến khi mà cách đây khoảng hơn một tháng, vợ con mượn của bà mang về để cho con nghe.
Chiều nào
thì chiều nào vợ chồng con cũng đọc, bật máy tivi lên để nghe cha giảng lòng thương xót Chúa. Rồi đến bao giờ chiều ấy, đấy 15 phút, thì con mỗi ngày con đêm con thức, đôi khi là vợ con ngủ rồi con bật máy con nghe, bật tivi con xem, rồi con thấy cảm thấy rồi mình dừng chân tại đây, mình biết ở giờ này là giờ Chúa bảo mình phải quay đầu làm bờ thì nên quay đầu làm bờ. Đấy, nếu mà cứ đi ngược bánh xe lịch sử thì Chúa không cứu được cho mình. Đấy, con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng.
Rồi còn hai cuốn sách, đứa nào tập, đứa nào lớn?
Dạ.
Đứa nào lớn?
Còn lớn.
Còn lớn, còn lấy tập 1. Đứa nhỏ lấy tập 2. Rồi hai đứa đổi qua đổi lại đọc cho hết nha.
Dạ.
Rồi những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Rồi đã đi lên thì nắm tay nhau và đi xuống. Thưa anh chị em, nếu mà anh ấy tính ra vậy là gần 40 năm cuộc đời ấy. Gần 40 năm bỏ Chúa. Tại vì trước khi lấy vợ đã bỏ rồi. Lấy vợ xong chỉ là lấy được vợ rồi con thôi nhà thờ, rồi tiếp tục là ăn chơi tiếp. Mà chúng ta thấy chỉ trong vòng mới có một tháng, chỉ cách đây mới một tháng, trong lúc chúng ta đang làm tuần tĩnh tâm 40 ngày tĩnh tâm để cầu nguyện cho những người tội lỗi biết quay trở về. Và Chúa nói là lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất, Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân được ơn sám hối quay trở về. Và anh chị em, riêng những hy sinh của mình, có thể mình chịu nắng này, chịu nóng này, chịu mỏi này, chịu mệt này, mất thì giờ này, anh chị em cảm thấy nó căng thẳng quá, nhưng mà chính cái hy sinh đó lại làm cho nhiều người quay trở về. Giáo điểm tin mừng này, nơi này là nơi mà để Chúa cho những người tội lỗi được quay trở về. Sáng nay dù là rất mệt, cả đêm rồi tôi không có ngủ được, nó cứ thao thức làm sao đó, rồi nó ngứa ngáy làm sao đó. Chúa phục sinh rồi mà mình thấy vẫn cứ thao thức làm sao đó. Có thể vui quá, rồi cộng với lo lắng nhiều quá, với băn khoăn không biết rồi nó sẽ ra sao thế nào sau ngày phục sinh này. Rồi sáng ra thì tôi quyết định là phải nằm nghỉ để bù lại, vì cả đêm không ngủ rồi, suốt cả ngày hôm qua đã không ngủ và làm suốt cả đêm rồi không ngủ, sáng nay nó lờ đờ. Nhưng mà rồi có một bà nói, cha, có một anh bảo anh bao nhiêu năm anh trừ sinh tội anh muốn gặp, bây giờ chọn một là ngủ hay là nghe. Nghe hay ngủ? Ngủ hay nghe? Ngủ sướng hơn chứ. Tính tự nhiên chọn ngủ sướng hơn chứ. Nhưng mà bây giờ Chúa bảo phải nghe. Chúa nói thì tôi làm chứ, Chúa nói tôi không làm đâu. Chọn tính tự nhiên là đi ngủ à. Nghe mà người đó 60 năm, thưa anh chị em. Ai ơi em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 60 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ thế nào mà quay trở về mà đến đây. Rồi các cha giải tội ngồi ăn cơm nói với tôi, cha Long ơi, giải tội phải công nhận ở đây đắt khách thật, đặt hàng thật, ngồi là có, không cần chào. Cứ thấy bóng người cha đến tuổi nhà tội là nó sẽ bảo vù đầu nó, như đất nó trồi lên, nó sẽ vù 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 bốn đồng hàng rồi. Ngồi như thấy tá hỏa. Ngồi, nhưng mà nó sướng, dù là 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng mà sướng là cái gì? Là toàn những người cứ 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, rất nhiều. Mà có những người là không bao giờ họ nghĩ rằng họ quay trở về. Giống như người anh em của chúng ta đây, có ai nghĩ rằng anh ấy quay trở về không? Ai không nghĩ rằng là cái nấm mồ này mãi mãi sẽ chôn vùi cuộc đời của anh, đúng không? Mà hôm nay anh xác tín rằng là đã đến giờ rồi, phải trỗi dậy thôi, phải nâng tảng đá đó ra, phải ra khỏi mồ thôi, và bám lấy Chúa Giêsu thôi, vì thời giờ đã đến rồi. Quay lại là bờ, chứ không thể nào mà cứ quay tới được mãi, phải quay lại là bờ. Nấm mồ phải mở ra, nấm mồ phải mở ra, mở toang ra. Chúa đã mở toang nấm mồ đó ra rồi, mà mình cứ ngồi ở trong bóng tối tội lỗi, ngồi trong bóng tối của nghi ngờ, ngồi trong bóng tối của ghen tức, ngồi trong bóng tối của hận thù, ngồi trong bóng tối của giận hờn, thì bao giờ mới ra khỏi mồ được? Phải bước ra khỏi mồ. Chúa đã mở tung cái cửa mồ rồi, mà mình không chịu mở lòng mình ra, đi ra thì ai kéo mình ra được? Thôi ra ngoài đó sáng chói mắt lắm, thôi đang quen ăn chơi rồi, bây giờ phải ăn năn đền tội thôi, chán lắm. Ăn chơi sướng hơn ăn năn. Ăn chơi với ăn năn cái nào ngon?
Dạ, ăn năn ạ.
Ăn chơi sướng hơn phải không? Mà bây giờ phải ăn năn chứ không được ăn chơi nữa. Thôi cứ nằm trong mồ ăn chơi sướng hơn nhiều. Và biết bao nhiêu người ngày hôm nay đang nằm trong nấm mồ của ăn chơi thay vì ăn năn. Tạ ơn Chúa, chính cộng đoàn chúng ta đây đã kéo ơn Chúa xuống. Chính những hy sinh của cộng đoàn, chính lời cầu nguyện của cộng đoàn sẽ phá tan cái nấm mồ này ra. Chính những hy sinh của anh chị em, lời cầu nguyện của anh chị em, kéo ơn của Chúa xuống phá tan nấm mồ đấy ra, để tất cả chúng ta cùng bừng lên và đứng dậy. Ngồi mãi à? Cứ ngồi trong mồ mãi tới bao giờ? Bừng dậy, đứng lên để mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng phục sinh, nói cho mọi người rằng, nói cho mọi người rằng, tập sang. nói cho mọi người rằng, nói cho mọi người rằng Chúa này thực, cầm lên, cầm cầm mau 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 cầm 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 nói cho mọi người rằng Chúa đã sống lại rồi, nấm mồ đã mở toang ra rồi. Nói cho mọi người rằng là Gioan đã thấy và đã tin. Hôm nay anh chị em thấy chưa? Ai thấy rồi giơ lên. Thấy chưa? Anh chị em có tin không? Tin rằng Chúa này thực đã phục sinh. Hallelujah. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Hallelujah. Giơ lên giơ xuống. Chúng ta cùng cầm cuốn sách, sau mới kêu chúng ta giơ lên và đáp mạnh dạn sắc tín thưa tin. Anh sẽ có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh sẽ có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.